Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối.
Thông báo của lớp học Càn Khôn Thập Linh. Lớp học Càn Khôn Thập Linh vẫn được tổ chức đều đặn tại các địa điểm sau đây: Turley Library, 880 Turley Road, San Jose, vào ngày Chủ nhật từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng, buổi trưa từ 12 giờ 30 đến 2 giờ 15 trưa. Lớp dưỡng sinh thập huyền vào ngày Chủ nhật 10 giờ 45 sáng đến 12 giờ 15 trưa tại địa điểm Berryessa Library, 3355 Norbert Avenue, San Jose. Lớp sơ cấp Càn Khôn Thập Linh thứ hai 7 giờ tối đến 9 giờ tối, thứ năm từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối tại Evergreen Library, 2635 Ebon Road, San Jose. Lớp sơ cấp Càn Khôn Thập Linh vào ngày thứ hai 7 giờ tối đến 9 giờ tối.
Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát thanh kỳ trước, thầy Hàng Trường đã nói về đạo hiếu của con đối với cha mẹ và cha mẹ cần phải thông cảm với con cái. Hôm nay xin mời thầy giảng tiếp về ý nghĩa chữ hiếu trong đạo Phật.
Yeah, thưa quý vị thính giả, thưa các anh chị, lần trước mình nói về cái chữ hiếu đó, thì mình nói về một cái mặt quan trọng, tức là cái sự khác biệt của văn hóa và khác biệt của tuổi tác đưa tới cái sự hiểu lầm. Một trong những hiểu lầm mà có thể nói rất là quan trọng mà mình sẽ khó giải quyết nếu không hiểu được cái triết lý của Phật giáo. Sự hiểu lầm đó là mình nghĩ rằng nếu mà là cha mẹ thì mình nghĩ rằng con cái là của mình, con cái là vật sở hữu của mình. Khi mình đẻ ra thì mình mong là con nó nghe lời mình, nó phục tùng mình, và nó lớn lên thì nó phải báo hiếu, nó phải làm những cái chuyện gì để mà đem lại cái bổn phận. Thì mình nghĩ rằng đó là cái bổn phận, con cái này nó có cái bổn phận. Đối với Phật giáo đó, thì quan điểm Phật giáo thì nó khác một chỗ, đó là Phật nghĩ rằng cái hiếu là cái chữ tình, và cái chữ tình này đó nó rộng lớn lắm. Cho nên mỗi năm thường thường mình có cái lễ Vu Lan, mà khi lễ Vu Lan mà có đó thì mình biết đây là cái mùa báo hiếu. Thì tại sao mà nó là cái mùa báo hiếu, và cái hình ảnh gì trong cái lễ Vu Lan mà tạo thành ra cái chữ hiếu để mình tuân theo hay là mình tu theo? Thì cái chuyện của lễ Vu Lan có lẽ rất nhiều người biết, các anh chị đây đều biết cả, nhưng mà để thầy nhắc là sơ thôi, là có câu chuyện rằng là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, tôn giả Mục Kiền Liên là một vị tu mà rất nhiều năm với Đức Phật, một trong những vị đại đệ tử, 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì khi ngài Mục Kiền Liên mà thành đạo đó, thì ngài mới nhìn vào trong cái nhân quả, thì ngài mới thấy người mẹ của mình đã mất rất lâu năm rồi, ở trong địa ngục. Thì mình gọi bà này là bà Thanh Đề. Thì thật sự ra đó, thì bà mẹ này đó là một cái người mà lúc sống thì làm những cái chuyện có thể nói rằng hơi ác. Thì dụ như là chửi mắng, chửi rủa hay là lừa dối vân vân. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất mà mình nói là đưa tới cho cái sự báo hiếu là khi mà ngài Mục Kiền Liên vốn là cái người mà đã thành đạo rồi và không hề có một cái chút mà tình ái nào trong tâm cả, mà khi nhìn thấy người mẹ mà ngài tuôn trào lên một cái mối cảm xúc, cái cảm xúc đó là gì? Là ngài thấy được sự đau khổ của người mẹ. Mà khi thấy đau khổ người mẹ thì đối với lá hạng đáng lẽ là không có một tình thương gì cả, nhưng mà khi thấy đau khổ của người mẹ đó thì mới cảm nhận rằng đó, cái đau khổ đó cũng là đau khổ của mình, và thấy rằng mỗi đau khổ đó không phải là một người mẹ mình mà cũng rất nhiều người. Và cái cách mà mình thật sự mình giải quyết đó, không phải là mình dùng cái định lực mình nói tôi ok tôi là đã ra ngoài cái tình cái lục dục rồi cho nên là tôi không cần phải là đau buồn khóc la gì cả. Thì ngài Mục Kiền Liên làm một cái chuyện mà rất là mình gọi là rất là nhân bản, tức là ngài nói như vậy thì tôi sẽ hy sinh để mà cứu mẹ. Một cái chuyện hy sinh của mẹ này thì ngài hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói bây giờ còn cách duy nhất thôi là bây giờ là dùng cái gì đó cùng cái sức mạnh của chư tăng để mà đi cứu, dùng cái tình thương của chư tăng qua cái việc là chư tăng tụng niệm và nhờ cái phước lực của chư tăng thì mà cứu được. Cái chuyện hay của câu chuyện này là cái hy sinh ngài Mục Kiền Liên nhiều khi mình không thấy nữa, bởi vì câu chuyện nói rằng là ngài Mục Kiền Liên đi xuống thì địa ngục rồi ngài mới tạo ra cơm ăn đưa cho mẹ ăn vân vân, nhưng khi cơm vừa đụng tới miệng thì nó hóa thành than, thành lửa. Rồi có những chuyện khác nữa, thì dụ như là cầm tay mẹ thì cái tay cái mẹ bị cháy đau hơn nữa. Mà khi mà kêu tên mẹ đó thì mẹ không nhìn được mình. Thì có những chuyện mà xảy ra mình thấy đó, mà làm cho cái người con đó, thì chỉ thấy là bây giờ nó đau khổ quá và mình muốn đau khổ thay giùm cho mẹ. Mà đó là cái cốt truyện nhất của câu chuyện, là muốn thay cho mẹ chịu cái đau khổ. Và rồi câu chuyện là xây dựng xong bên quanh cái chuyện là nhờ chư tăng để mà tụng niệm, rồi cuối cùng cả nhờ cái phước lực của chư tăng đó, mà bà mẹ được vãng sinh. Nhưng mà cái cốt truyện nhất của câu chuyện là cái tình, cái hiểu. Và sau này đó, mình thấy là trong Đại Thừa Phật Giáo thì câu chuyện của Mục Kiền Liên trở thành câu chuyện ngài Địa Tạng Bồ Tát. Và do đó là thường thường là cái mùa Vu Lan xong rồi thì thường mình đi tới cái mùa của ngài Địa Tạng ngay, cái việc ngài Địa Tạng tới ngay. Là vì ngài Địa Tạng đó, là trong một tiền sanh của ngài Địa Tạng thì ngài đi xuống dưới địa ngục và cứu người mẹ thiệt. Và hy sinh để mà cứu người mẹ ra khỏi cái địa ngục thiệt, cái chuyện đó là cũng là một chuyện đặc biệt nữa. Thì bây giờ khi mà nhìn hai câu chuyện đó thì mình đưa tới một cái quan niệm rất là quan trọng đó, là người con cái thì hy sinh làm sao để cho mẹ hay là người cha mà hết khổ. Thì bây giờ trong cái cuộc sống của mình thường thường mình nên nhớ một cái sự khác biệt của cha và mẹ rất là quan trọng. Vì người con từ đến bụng mẹ mà ra, thế nên một còn một cái mà ngoài là một cái tình thương tự nhiên, người ta gọi là cái natural love, tức là rất tự nhiên là người mẹ sẽ thương con vô cùng. Vì con là xác thịt, là máu mủ của mình, thương tình. Và người mẹ sẽ biểu hiện cái tình thương đó với con ở bất kỳ cái lứa tuổi nào. Người cha đó, thì nó không biểu hiện bằng một cái natural love, mà mình gọi là người cha biểu hiện một cái natural responsibility, tức là biểu hiện một cái trách nhiệm rất là tự nhiên. Và trách nhiệm đó là người cha muốn giáo dục, muốn nâng đỡ, muốn chỉ dạy cái người con. Và do đó thường thường đó, cái sự mà mâu thuẫn mà tạo ra của con cái với cha mẹ, nhiều khi con không nhận được cái tình của cha mẹ. Mình nói là ôi chà, con mẹ không cho con tự do nữa, muốn tự do mẹ không cho con tự do. Và đối với cha đó, nhiều khi nói ôi tại sao mà cha bắt con làm cái này, bắt con làm cái kia. Mà không ngờ rằng tại ra là hai cái đó đều hiểu lầm rằng là cái sự biểu hiện tự nhiên của tình cảm người mẹ và sự biểu hiện tự nhiên của cái trách nhiệm của người cha. Thầy có nhớ câu chuyện là người vợ là người Việt mà người cha là người Mỹ, mà người con đại ra là Lai. Nó nói với thầy như này nè, nó nói thưa thầy là cha con là cứ bắt con làm cái này cái nọ hoài, mà mẹ con thì lúc nào mà con đi chơi bà cũng ngồi bà chờ, đến lúc 11, 12 cái đêm bà cũng ngồi bà chờ. Mà con nói thì mẹ con nói là con về trễ, mà bà cứ ngồi chờ đến lúc mà con về thôi, như con 2-3 ngày sáng về bà tức bà giận. Thì tại ra là bởi vì đó người con không hiểu rằng là người cha là có một cái natural responsibility biểu hiện đó bằng cái sự là mong muốn con cái như vậy như kia. Và người mẹ thì lo sợ cho con, cho nên cái tình thương của cha mẹ biểu hiện khác nhau. Và người con như cái hiểu lầm đó, nên cái đó là cái mà đầu tiên Phật giáo mà nói rằng là phải hiểu được cái tình, và con cái bắt đầu hiểu biết cái sự hy sinh.
Dạ, như vậy thì con có hỏi là theo phương diện người con thì làm sao cái con cái ngày nay biểu hiện chữ hiếu một cách cụ thể trong cái mùa Vu Lan này?
Cái biểu hiện cụ thể như con cái trong cái mùa Vu Lan, hay là mình gọi là không phải là hàng ngày mà thôi, mà hàng giờ hàng phút nữa đó, là mình phải tìm cách mà biểu lộ cái tình thương của mình. Cái quan niệm Phật giáo là cái tình thương đó, là nó đi đôi với chữ hy sinh, chứ không phải là sự trao trả vật chất, mà đi đôi với sự hy sinh. Mà hy sinh đó là cái gì? Bây giờ mình hỏi hy sinh thì mình thấy là khó lắm, vì nhiều khi mình không biết là có cái chuyện gì ngoài kia mà hy sinh. Thì giống như là làm gì, nhưng mà nếu mình nói rằng là thường thường mình đặt cái vị trí mình vào vị trí của cha mẹ thì mình thấy được cái niềm vui niềm buồn của cha mẹ. Thì cái hy sinh này là bắt nguồn từ chỗ nào? Mình muốn cho người cha mẹ mình vui, cái quan niệm quan trọng nhất là mình muốn, phải muốn làm cho cha mẹ vui vậy đó. Thì từ đó rồi là mình đưa tới cái chuyện là mình làm sao cho hy sinh. Và bây giờ mình muốn làm cho cha mẹ mình vui là phải từ trong một cái nguồn gốc của cái tâm linh là mình phải thương. Mình phải tỏ cái tình thương được. Và bây giờ mình đưa tới một câu hỏi hay là một cái câu chuyện là rắc rối hơn đó. Là người con cái mà học được cái tình thương là từ người mẹ nhiều hơn. Cho nên con cái sau này đó, nó thương hay không thương, nó biểu lộ tình thương hay không đó, là bởi vì đó, mẹ khi nuôi con mình lúc con nhỏ đó, người ta nói từ 1 tuổi đến 6 tuổi đó, là nó bắt đầu là thấm nhuần hết tất cả những cái tính tình của cha mẹ, nhưng nhiều nhất là người mẹ. Nếu người mẹ mình lúc mà đẻ ra mình bắt đầu biểu lộ tình thương mình cho đến lúc mà con cả 6, 7 tuổi, 8 tuổi nó lớn lên biểu hiện tình thương đó, thì thường thường đó, con này nó lớn lên nó sẽ biểu hiện cái tình thương đó. Cho nên cái mùa vu lan thực tế như là biểu hiện cái tình thương, nhiều khi là mình chỉ cần nói một câu thôi là mẹ con appreciate những chuyện cha mẹ làm cho con, và I love you, và con thương cha mẹ. Nhưng mà có một cái điểm rất là quan trọng là cái quan niệm của Phật giáo về cha mẹ này nó rộng lắm. Là bởi vì Đức Phật nói rằng là tại ra đời này hai vị này là cha mẹ của mình, nhưng mà mình có rất nhiều kiếp, nhiều cuộc sống, và mình có rất nhiều cha mẹ. Và những cha mẹ này có thể là bạn bè, anh em, bà con, cô bác của mình trong đời này. Thành do đó cái chữ hiếu trở thành là mình sẽ bày tỏ cái tình thương và cái sự cung kính của mình không phải với cha mẹ mà thôi, mà với rất nhiều người khác nữa. Đó là một cái quan điểm rất là quan trọng, là sự mở rộng của cái đạo hiếu, của cái chữ hiếu này, không phải về một người, hai người cha mẹ mà thôi, mà về những người xung quanh nữa. Vì mình thấy rằng họ đều có cái nhân duyên là cha mẹ mình trong nhiều kiếp trước hoặc là nhiều kiếp sau.
Thưa thầy, như thầy nói vừa rồi là cái quan niệm của chữ hiếu trong Phật giáo, mà thường thường là người ta hay nói đến chữ hiếu nhân dịp lễ Vu Lan, tức là cái sự đối xử giữa ngài Mục Kỳ Liên với lại bà mẹ của ngài. Như vậy là chữ hiếu trong Phật giáo chỉ có đóng khung trong cái việc bổn phận của đứa con đối với mẹ, chứ không có nói đến đứa đối với cha. Có phải như vậy không?
Nhưng như hồi nãy mình nói đó, là bởi vì cái hình ảnh người mẹ là hình ảnh mình gọi là natural love. Nó là một sự cái tình thương, nó là tự nhiên nhất. Cho nên là mình dùng hình ảnh đó để mà làm cho chúng sinh là thức tỉnh. Nhưng mà thật sự ra trong đạo Phật cũng có câu chuyện của một cái vị vua. Vì vua đó khi mà thấy vua cha mà bệnh á, thì cái vua đó làm gì? Đi tìm thuốc cho được để mà cho cha được sống. Và có chuyện đó trong đạo Phật, và cái đó là tiền thân Đức Phật. Và còn có nhiều chuyện rất là cảm động mà Đức Phật làm cho cha mình, chứ không phải cho mẹ mình mà thôi. Nhưng mà cái hình ảnh lớn nhất của văn hóa Việt Nam mình á, cũng như văn hóa Tàu, Trung Hoa, ở Đông mình á, hình ảnh người mẹ. Vì người mẹ gần như là cái giống như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy, vậy là cái hình ảnh mà nó quan trọng nhất trong cái văn hóa Á Đông của mình. Đó. Nhưng mà mình muốn nói tới một cái điểm quan hệ hơn nữa, là cái điểm mà mình gọi là quan hệ Đức Phật hay là đạo Phật, mình nghĩ cái gì về cái quan hệ mà của cha mẹ và con cái. Tại vì cái quan hệ đó đó, nó cho biết rằng đó là mình nên đối xử như thế nào. Nếu mà mình quan hệ mình nghĩ rằng đó, chỉ đây có cha mẹ đấy chỉ có một đời mình thôi đó, thì mình đối xử bằng tình thương. Và nếu cha mẹ mất rồi thì là sau đó là mình cũng không có một cái tình thương nào khác biểu hiện được. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng là tất cả mọi người đều đã là cha mẹ của mình, người mà lớn tuổi đã khuất bóng rồi, có thể họ là bà con nhân duyên gì với mình, và trong tương lai những người mà sắp đẻ ra cũng có thể là bà con nhân duyên gì mình. Nếu mình nghĩ như vậy thì bây giờ mình bắt đầu mình nghĩ khác. Đức Phật thì ngài nói một cách mà thực tế hơn và đánh thẳng vào cái câu hỏi là cái nhân duyên gì, cái quan hệ gì của mình với cha mẹ. Thì ngài nói rằng là nếu mà con cái với cha mẹ, thường thường là mình có 4 cái nhân duyên chính. Một đó là mình và cha mẹ mình thuộc ở trong cái nhân duyên gọi là đòi nợ. Đòi nợ tức là đòi nợ về vật chất đó. Hai là trả nợ về vật chất, nghĩa là tiền bạc hay là đồ đạc hay nọ. Ba, nhân duyên của mình với cha mẹ hay là cha mẹ với mình đó, là bởi vì mình phải ở với nhau như vậy là để mà trả ơn. Và cuối cùng là mình hỏi là trả oán. Cho nên là đòi nợ, trả ơn, trả oán, 4 cái nhân duyên đó. Nói cách khác là nhiều khi là con cái mình vào trong nhà mình á, là vì là muốn nó phải trả ơn mình hồi xưa kịp trước đó. Mình giúp nó một cái chuyện gì đó. Hồi xưa có chuyện Đức Phật kể rằng là người con một cái người nọ đi trên đường, thấy một cái bà già, bà tẻ xuống, vì trời mưa tẻ xuống. Thì cái người này đỡ cái bà già bà cụ lên, đỡ lên, bưng qua bên đường, cho bà ngồi xuống, rồi vuốt ve hỏi bà ở đâu để đem bà đi về. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, bà nói như vậy này: nếu mà tôi mà có được một người con như vậy thì tôi sẽ thương không thể tưởng tượng, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện gì cho người con này, vì tôi không có được người con như vậy. Tại ra kiếp sau thì là cái người mà đỡ đó lại là con của bà này. Bà làm gì? Bà làm tất cả mọi chuyện mà để mà cho người con được sung sướng từ dưới lên, từ lúc nhỏ đến lúc già luôn. Và tức là lo lắng nuôi nấng để mà trả ơn đó. Là chỉ một cái chuyện nguyện như vậy thôi. Nhưng mà có những người khác là bây giờ đó, con cái là nó tới nó phá tan tan nhà cửa của mình, ăn tiền ăn bạc đủ thứ cả. Là vì sao vậy? Là tệ ra vì là nó tới để mà đòi nợ. Là vì kiếp trước mình có nợ nó tiền bạc rồi, bây giờ nó tới nó đòi nợ. Cho nên mình thấy rằng là cái nhân duyên nó cũng nguy hiểm vô cùng. Có những cái trả oán như này là cái chuyện là có thể vừa trả oán vừa là đòi nợ. Tức là con cái là tới là trả oán bằng cách là nó làm mình là khó chịu vô cùng từ đầu đến cuối. Nó mình nói là nghe thì nó không nghe nè. Nó nói tôi không hiểu tiếng Mỹ, tôi không hiểu tiếng Việt, bố nói tôi không hiểu, nên bỏ nó đi. Làm mình khó chịu. Nhưng mà con cái là gì? Là nó trả nợ, tức là nó cứ mỗi tháng nó ký sách ngàn rưỡi cho mình. Là mình thấy khỏe rồi à, tức là nó trả nợ nhưng mà nó đồng thời là nó cũng trả oán mình nữa. Cái đó là bởi vì hồi xưa là mình đã tạo oán thù với nó nhưng mà nó nợ mình à. Nhưng mà có những người khác đó thì sao, thì họ không tới trả nợ, không tới trả oán, họ tới trả ơn. Hoặc là nhiều người khác họ tới họ chỉ đòi nợ thôi. Đòi nợ là bằng cách là con cái đó nó làm có tiền bạc nhưng mà cha mẹ cứ xin là phải nói mày phải có tiền, mày không có tiền tao mày bất hiếu. Cho nên mình thấy là cái nhân duyên là khó khăn như vậy. Nên ngoài cái chuyện văn hóa rõ ràng là có cái chuyện mà mình gọi là cái nhân duyên sâu sắc hơn nữa của con cái và cha mẹ. Và do đó đó câu hỏi đặt ra là mình phải làm sao. Nếu cha mẹ mình thì mình cần nhớ hai chữ quan trọng nhất mà bắt đầu bằng chữ thông. Một là thông cảm, hai là thông hiểu. Thông cảm là nghĩa là mình ok với lại chuyện là cha mẹ về là con cái mình bây giờ nó có thể đang bốn dạng, nó tới là trả nợ, đòi nợ, trả oán hay là trả ơn. Nhưng mình thông hiểu là mình hiểu được cái văn hóa và mình làm sao mình hiểu được cái lời nói ngôn ngữ của nó, hiểu được cái tâm tình của nó. Nên thông cảm, thông hiểu là quan trọng. Nhưng khi mình học thêm một cái điều nữa là cũng là chữ T nữa, ngoài chữ thông này là chữ tha thứ. Thông cảm, thông hiểu và tha thứ. Mà khi mình tha thứ là nhiều khi là con cái nó giận dữ hay là nó bất hiểu với mình, nó nói chuyện mình không thích, không nghe đó, thì mình cũng nên tha thứ cho nó. Bởi vì ngoài chuyện văn hóa bất đồng, ngoài những tuổi tác bất đồng, nhiều khi nó là cũng thuộc về cái nợ của mình nữa. Và bây giờ đó là chuyện của cha mẹ. Nhưng mà chuyện con cái là sao? Thì con cái nhiều khi đó, mình cũng phải nghĩ à, không biết tại sao mà mình cứ cha mẹ nói một đường mình cứ khó chịu hoài, mình cứ làm cho ngài cho người cha mẹ mình khó chịu hoài là vì sao vậy? Thì nhiều khi người con cái phải nghĩ tại ra mình tới để trả oán. Trong trường hợp đó thì mình cũng nên tha thứ cho mình, và mình nên thay đổi cái thái độ. Và mình nghĩ rằng ồ thôi bây giờ nếu mà cứ ân oán mà cứ đòi trả hoài thì kiếp này kiếp nọ không nên khổ. Thế nên bây giờ nó diệt đức bảo oán, mình nên đem cái niềm vui lại cho cha mẹ. Mình dùng cái lòng của mình, cái tình thương mình để mình đem lại cho cha mẹ được vui vẻ hơn. Thì cái đó là trả oán, làm cái oán thù nó biến mất đi. Cho nên ngoài chuyện cải thiện về cái văn hóa, mình phải cần cái cải thiện quan trọng nhất là cải thiện cái tâm của mình, cái tình của mình. Mà mình cái tình mình mà cải thiện được đó, tức là mình làm sao cho những cái cha mẹ mình vui và những người khác vui đó thì hay nhất. Và có một cái phương thức mà gọi là quan trọng nhất của cái chữ hiểu, của cái đạo hiểu là cái gì? Mình gọi là khai tâm. Nếu mình làm cho cha mẹ mình vui và tâm mở ra được thì tức là mình bảo hiểu. Vì bảo hiểu tức là mình làm mất đi cái chuyện trả ơn, trả oán và nợ nần. Đồng thời cha mẹ mình có thể hiểu không hiểu. Và ngược lại, nếu mà cha mẹ mình làm cho con cái mình khai tâm, mở tâm ra thì cũng là cái hiểu hay nhất. Vì mình sẽ đi ra ở một cái chân trời mới, mình không còn đòi hỏi nữa. Rồi mình thấy nhẹ nhàng hơn, mình thoáng hơn.
Quý vị đang theo dõi buổi thức giảng của Thầy Hằng Trường về ý nghĩa của chữ hiếu. Xin Thầy tóm lược những điểm chính về phần thảo luận ngày hôm nay.
Thưa các vị thính giả, cái hiếu là một cái đạo. Mà cái đạo hiếu này là hai chiều, nó không phải một chiều này. Nhiều khi mình nghĩ là con cái phải hiểu về mình, mình quên rằng tại đó mình cũng phải hiểu về con cái. Vì con cái có lẽ là cha mẹ mình trong kiếp trước, hoặc là ông nội bà ngoại mình trong kiếp trước. Và do đó đó, mình nên thoáng và mình nên hiểu rằng là tất cả mọi sự là nhân duyên. Và mình sống trong đời này làm sao mình cải thiện được nhân duyên. Mà cải thiện nhân duyên là cải thiện cái lòng mình. Mà cải thiện lòng mình là mình làm sao cái tâm mình động mà trở nên mở. Và mình phải khai tâm, mở cái tâm mình ra. Mà mở tâm mình ra thì mình vui vẻ. Và khi mình mở tâm mình ra thì mình có được cái tình thương chân thật tới những người xung quanh. Và nhất là mình luôn luôn nên bày tỏ cái tình thương của cha mẹ của mình. Những cái chuyện mà mình thấy mình nên làm thì mình nói là cha mẹ ơi, con thương cha mẹ lắm. Cha mẹ ơi, là cha mẹ cần gì con để con làm. Những cái chuyện rất nhỏ nhưng mình nên nói. Tại vì cha mẹ không bao giờ có thể nói ra. Mà nhiều khi cha mẹ không có cơ hội mà nói. Nhưng mà mình là con cái, mình nên nói với cha mẹ như vậy. Nhất là cái chuyện bày tỏ tình thương cha mẹ bằng lời nói là cái thế hệ bây giờ nên làm, thế hệ trẻ mình nên làm. Cha mẹ con thương cha mẹ lắm, và cha mẹ cần gì để con làm. Vì những cái đó sẽ làm cái cách nối để mở tâm cha mẹ của mình, cũng như là mở cái tâm mình ra, bày tỏ được cái tình thương. Và nếu mình là người trong thế hệ mới thì mình cũng nên thương thương, nên ôm cha mẹ mình cả. Cha mẹ mình càng lớn tuổi càng già thì mình nên càng nên ôm hai người mà hôn một cái. Thì cái đó là cái rất là bình thường. Nhưng mà cái đó nó sẽ làm cho cha mẹ hiểu rằng là họ sẽ cảm động. Tại vì cha mẹ ít khi dùng lời nói, mà mình dùng cái ngôn ngữ của hành động, thường thường mình sẽ tới được, làm cho họ cảm động.
Mưa, mẹ cười xua bóng mưa cho con.
vừa thưởng thức ca khúc Mẹ, lời Nguyễn Đình Toàn, nhạc Nguyễn Linh Diệu với tiếng hát Lưu Bích.
Thầy Loan xin cảm ơn thầy và các anh chị trong nhóm thực hiện. Chương trình Khai Tâm được sự bảo trợ của nhà hàng Sumo, ông bà Ung Văn Bôn, Family Care Pain Center, ông bà Võ Trọng Kỉnh, bác sĩ Phạm Quang Tố. Thầy Loan xin cảm ơn thầy và các anh chị trong nhóm thực hiện. Chương trình Khai Tâm được sự bảo trợ của ông bà Ung Văn Bôn, nhà hàng chuyên tiệc cưới Seafood World, Tâm Pharmacy. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau. Ái Loan xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.
Thông báo của lớp học Càng Khôn Thập Linh. Lớp học Càng Khôn Thập Linh vẫn được tổ chức đều đặn tại các địa điểm sau đây: Thurley Library, 880 Thurley Road, San Jose, vào ngày Chủ nhật từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng, buổi trưa từ 12 giờ 30 đến 2 giờ 15 trưa. Lớp dưỡng sinh thập huyền vào ngày Chủ nhật 10 giờ 45 sáng đến 12 giờ 15 trưa tại địa điểm Berryessa Library, 3355 Norbert Avenue, San Jose. Lớp sơ cấp Càng Khôn Thập Linh thứ hai 7 giờ tối đến 9 giờ tối, thứ năm từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối tại Evergreen Library, 2635 Ebon Road, San Jose. Lớp sơ cấp Càng Khôn Thập Linh vào ngày thứ hai 7 giờ tối đến 9 giờ tối,